Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Tập 100 Pháp Sư Tịnh Không Chủ Giảng, giảng tại Hội Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba ngày 29 tháng 5 năm 1999. Cương lĩnh thứ hai trong ngũ phẩm vị là đọc tụng. Đây là bảo chúng ta phải thật sự dụng công, mỗi ngày phải đọc kinh. Đối với nghĩa lý trong kinh điển, mỗi ngày phải giảng giải, mỗi ngày phải nghiên cứu thảo luận. Nghĩa lý trong kinh điển sâu rộng vô tận, phải tu học từ sơ phát tâm mãi cho đến quả vị Như Lai. Ý nghĩa của bộ kinh này vĩnh viễn lãnh hội không hết. Đọc một biến thì có chỗ ngộ một lần, đọc mười biến thì có chỗ ngộ mười lần. Cho nên càng đọc thì càng hoan hỷ, càng thảo luận càng hiểu rõ. Hôm nay hiểu được một ít, ngày mai thảo luận lại hiểu được một ít. Nghĩa lý bên trong không bao giờ hiểu hết được. Không nên nghĩ rằng ta đã hiểu nhiều như vậy có lẽ cũng được rồi. Thật ra hãy còn kém rất xa. Cho nên đọc tụng, nghe giảng, nghiên cứu thảo luận, đó là công khóa mỗi ngày quan trọng nhất của chúng ta. Hiện nay chúng ta đều có thể làm được. Thật hiếm có nhất là nhân duyên thù thắng của chúng ta trong giảng đường này, mỗi ngày giảng kinh Vô Lượng Thọ, một năm 360 ngày, không có một ngày gián đoạn. Quý vị nghĩ xem, cái pháp duyên này đi đâu mà tìm? Thế nhưng các đồng tu phải nhớ kỹ, muôn ngàn chớ nên nghĩ rằng hôm nay thứ bảy đến nghe giảng, ngày mai vẫn còn giảng bài này thì có thể không đến nghe. Vậy thì sai rồi. Ngày mai quý vị phải đến nghe giảng thì sẽ có chỗ ngộ, là giảng khác nhau. Không nên nghĩ rằng ngày mai là pháp sư trẻ tuổi giảng kinh, có lẽ không có gì mới. Quý vị nghĩ như vậy là sai rồi. Những vị pháp sư sơ học, có lúc họ có trí huệ, chúng ta cũng không thể ngờ được. Họ phát minh một hai câu, chúng ta cũng không nghĩ đến. Nếu quý vị không đến nghe thì sẽ bỏ sót. Như vậy không đáng tiếc hay sao? Cho nên bất luận người nào giảng kinh, cho dù các đồng tu cư sĩ tại gia giảng kinh, quý vị đến nghe cũng có chỗ ngộ, cũng có lợi ích. Cho nên phải nuôi thành cái tâm hiếu học, vui thích đọc tụng, vui thích nghe giảng. Còn như các đồng tu phát tâm muốn học giảng kinh, bất luận là người xuất gia hay tại gia, nghe giảng kinh là điều rất quan trọng. Quý vị học giảng kinh mà không chịu nghe kinh thì làm sao biết giảng kinh? Quý vị muốn giảng bộ kinh này, muốn giảng được hay thì trước tiên phải biết nghe. Biết nghe thì mới biết giảng. Nếu quý vị không biết nghe thì làm sao biết giảng? Người biết nghe kinh thì nghe môn đạo. Người không biết nghe kinh thì nghe náo nhiệt, không hiểu gì hết. Cho nên đơn giản mà nói, người biết nghe kinh họ có lãnh ngộ, họ được ngộ nhập. Còn người không biết nghe kinh, họ đến cho vui, không có ý nghe kinh, thì làm sao có chỗ ngộ, gọi là tâm không ở chỗ đó, nên họ không được lợi ích. Cho nên cương lĩnh thứ hai là hoan hỷ đọc tụng, hoan hỷ nghe giảng. Đây là nguyên tắc thứ hai trong ngũ phẩm vị. Cương lĩnh thứ ba trong ngũ phẩm vị là thuyết pháp. Quý vị đem chỗ ngộ của quý vị, tâm đắc của quý vị vui thích Phật pháp của quý vị, vui thích kinh Vô Lượng Thọ, vui thích Tây Phương Cực Lạc thế giới. Quý vị đã được những lợi lạc đó, rất vui lòng bảo cho người khác, còn chia sẻ với tất cả đại chúng, thì gọi là thuyết pháp. Thuyết pháp không nhất định là ngồi trên giảng đài thuyết pháp. Nếu quý vị đã lãnh hội thì suốt ngày đến tối đều là thuyết pháp. Quý vị gặp người nào cũng đem pháp môn này bảo cho họ biết, có lẽ người ta nói quý vị mê rồi, đã mê rồi, càng mê càng tốt, không sợ người ta nói chúng ta mê tín. Bất cứ lúc nào, chỗ nào phải nêu tấm gương tốt cho người ta thấy, trong tôn giáo gọi là truyền phúc âm. Chúng ta thật sự truyền phúc âm. Một câu danh hiệu A Di Đà Phật này chính là vô thượng phúc âm. Bất luận ở chỗ nào, bất luận trong trường hợp nào, chúng ta đều chắp tay chào mọi người niệm câu A Di Đà Phật. Quý vị nên biết cái động tác nhỏ này của chúng ta thì đã độ rất nhiều chúng sanh. Những người chung quanh khi họ nhìn thấy, rất nhiều người không học Phật, khi họ nhìn thấy quý vị chắp tay niệm Phật như vậy thì đã reo vào trong A Lại Gia Thức của họ hình tượng của Bồ Tát. Và một câu danh hiệu của A Di Đà Phật đã reo vào trong A Lại Gia Thức của họ, chủng tử kim cang này reo xuống, đây chính là được đại thiện lợi. Quý vị thấy, chúng ta đã khiến cho rất nhiều người được đại thiện lợi. Phòng ăn của cư sĩ Lâm chúng ta hiện nay không ngừng đang cải tiến, mọi người đều rất vui mừng. Hiện nay lầu dưới và lầu hai cũng bình đẳng rồi. Thì ra những món ăn của chúng ta là bình đẳng, nhưng đồ dùng để ăn thì không bình đẳng. Những đồ dùng để ăn ở trên lầu 2 thì sang trọng hơn. Mọi người đã thấy hình như lầu 2 khác với chúng ta, thật ra nội dung hoàn toàn như nhau. Bây giờ thì những đồ như bát, chén bát, đũa, muỗng, ly cũng đã bình đẳng rồi, nội ngoại đều bình đẳng. Tôi cũng thường khuyên bảo các đồng tu muốn đãi tiệc mời khách, tốt nhất là đem số tiền đãi khách quyên tặng xây dựng thôn Di Đà, tức là mời khách đến cư sĩ Lâm đãi tiệc mời khách. Quý vị muốn mời bà con bạn bè thì nên mời họ đến cư sĩ Lâm. Mời những người nào? Mời những người không tin Phật, mời họ đến đây. Nhưng chúng ta cũng phải suy nghĩ, nghĩ đến điều thuyết pháp trong ngũ phẩm vị Những tiệm cơm bên ngoài chúng ta vẫn phải đi chiếu cố chiếu cố. Đi để làm gì? Là đi độ chúng sanh, không phải là đi ăn cơm, mà là đi độ chúng sanh. Quý vị đến những tiệm cơm bên ngoài, thấy những người khách trong tiệm cơm, quý vị đều phải độ họ. Hình dáng của chúng ta phải như hình dáng của Bồ Tát. Các đồng tu tại gia, quý vị đến những tiệm cơm bên ngoài ăn cơm, trên tay quý vị cầm sâu chuỗi để cho người ta nhìn thấy. Có lúc sâu chuỗi cũng có thể đeo trên cổ. Có người nói cư sĩ tại gia không thể đeo sâu chuỗi trên cổ. Tôi liền hỏi họ, người tại gia không thể đeo sâu chuỗi trên cổ, bộ kinh nào nói vậy? Ông đem cho tôi xem. Trong kinh Phật không có nói. Trong kinh không có nói vì sao người tại gia không thể đeo sâu chuỗi trên cổ. Nên biết rằng quý vị đeo sâu chuỗi trên cổ sẽ độ rất nhiều người. Người ta vừa nhìn thấy quý vị đeo sâu chuỗi trên cổ thì họ hiểu được đó là A-di-đà Phật. Quý vị có biết không, trong ai lại giải thích của họ có ấn tượng của A-di-đà Phật càng sâu thêm. Chủng tử đã reo vào trong ai lại giải thích của họ, gọi là độ chúng sanh. Chúng ta ở trong tiệm cơm đàm luận, phải đàm luận Phật pháp. Chúng ta có vài người khi đến tiệm cơm để làm gì? Là để hát tuồng. Trong nhóm người chúng ta có một hai người cố ý nêu ra câu hỏi, rồi lại có một hai người chuyên môn giải đáp, để phải để cho những người khách trong tiệm nghe được. Tức có nghĩa là quý vị ở trong tiệm cơm thuyết pháp rồi. Nếu không thể giải đáp câu hỏi cũng không sao, hãy bảo với họ mỗi bữa tối ở cư sĩ Lâm có giảng kinh, bảo họ đến cư sĩ Lâm nghe giảng thì sẽ giải quyết được vấn đề. Quý vị hướng dẫn họ đến đạo tràng này để nghe giảng kinh, có quen biết hay không quen biết, đều phải phổ độ họ. Chúng ta phải hiểu đạo lý này, phải biết cách thức độ họ thì gọi là thuyết pháp. Cách thức thuyết pháp rất nhiều, phải biết trường hợp tùy cơ thuyết pháp. Hiện nay chúng ta gọi là cơ hội giáo dục. Bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào, cũng không bỏ một người nào. Nhờ chúng ta đi du lịch ngồi máy bay, số hành khách trong máy bay cũng đều là đối tượng của chúng ta độ hóa. Chúng ta có thể mang theo một ít kết duyên phẩm như sâu chuỗi, kinh sách Phật giáo. Cũng có rất nhiều người họ thích xem. Lúc chúng ta tặng cho họ, hãy đưa lên cao để cho mọi người trông thấy. Còn những người họ không thích nhưng cũng reo được chủng tử thiện căn vào a la gia thức của họ, chúng ta tặng cho mỗi một người một sâu chuỗi, đưa cao lên tặng cho họ. Phương cách tặng rất nhiều để cho mọi người đều trông thấy, thì sẽ có người hoan hỷ liền hỏi xin quý vị. Còn người không thích thì họ trông thấy cũng reo được chủng tử thiện căn trong ai là giới thức của họ. Cho nên quý vị nhất định phải biết phương pháp thiện xảo phương tiện. Bậc Bồ Tát có trí huệ, các ngài có vô lượng thiện xảo phương tiện, có thể khiến cho tất cả chúng sanh được đại thiện lợi. Nếu quý vị không có thiện xảo phương tiện thì làm sao khiến cho họ được đại thiện lợi? Cho nên trong điều cương lĩnh thuyết pháp, nội dung vô cùng phong phú, tự mình phải biết lãnh hội, phải lãnh hội được, phải thật sự thực hành. Cương lĩnh thứ tư là kiêm tu lục độ. Chúng ta học Phật, chúng ta niệm Phật, nhất tâm nhất ý muốn cầu sanh tịnh độ. trong cuộc sống hàng ngày phải sinh hoạt như thế nào, là phải học cương lĩnh của hạnh Bồ Tát. Điều thứ nhất phải học bố thí. Trong bố thí quan trọng nhất là bố thí Phật pháp, nhất là những địa phương nào không có Phật pháp, những địa phương nào không có niệm Phật, chúng ta càng phải hết lòng đi bố thí. Bắt đầu từ năm nay, tôi đã nhận lời mời của các đồng tu ở Hồng Kông, mỗi tháng trong tuần lễ đầu đi giảng 3 ngày. Thật ra tôi cũng không muốn, nhận lời mời của họ, nhưng cư sĩ Lý Mộc Nguyên nói với tôi rằng đến Hồng Kông giảng kinh là điều rất quan trọng, vì ở bên đó không có ai giảng kinh, pháp sư phải đi giảng, nên tôi mới nhận lời. Chỗ giảng kinh ở Hồng Kông là chỗ mướn tạm, các đồng tu ở bên đó mướn cái hội trường trung tâm phúc lợi ở đường Chim Sa Chủy, họ mướn tạm cái hội trường đó. Bên trong hội trường có thể dung nạp 600-700 người, cũng rộng lớn như giảng đường này của chúng ta. Các đồng tu ở bên đó rất phát tâm, có người phát tâm bỏ tiền mướn 1 ngày, cái công đức đó thật là không thể nghĩ bàn. Đây chính là học bố thí cúng dường. Hai tháng trước tôi mới biết được chuyện mướn hội trường. Mướn là phải mướn hết cả ngày. Xưa kia tôi ở bên Mỹ, người ta cho mướn chỗ là tính theo giờ. Tôi tưởng ở Hồng Kông cũng tính theo giờ, thì ra ở Hồng Kông không tính theo giờ mà là tính cả ngày, nên phải mướn hết cả ngày. Mỗi ngày chúng tôi chỉ giảng có 2 tiếng đồng hồ, còn dư thời gian quá nhiều thì rất tiếc. Cho nên tôi mới đề xướng niệm Phật, lợi dụng cái hội trường này để niệm Phật. Tôi bảo với mọi người ở trong hội trường niệm Phật, cũng như đã Phật thất vậy. Ngày đầu tôi cúng chay, tôi dẫn đầu cúng chay. Chúng tôi đặt cơm hộp trong tiệm cơm chay Hồng Kông. Những người đến niệm Phật, chúng tôi tiếp đãi họ ăn cơm và nước trà điểm tâm. Tôi vừa đề xướng thì có rất nhiều người hưởng ứng. Hiện nay mọi người đều cảm thấy xảy ra tai nạn rất nhiều. Các đồng tu ở bên đó nói với tôi rằng chúng tôi muốn mướn hội trường này thêm vài ngày để tổ chức một pháp hội Phật thất. Tôi nói rất tốt, tôi sẽ đến giảng kinh 3 ngày, quý vị hãy thành thật mà niệm Phật 7 ngày. Cho nên có rất nhiều vị đồng tu bỏ tiền ra sức để cho pháp hội Phật thất được thành tựu. Đây gọi là kim tu bố thí. Là chân thật công đức. Ban đầu tôi tưởng những người đến niệm Phật chỉ có khoảng chừng 50-60 người. Ban đầu tính chừng như vậy, nhưng không ngờ ngày đầu tiên có hơn 200 người đến niệm Phật. Khi tôi nhìn thấy tình hình như vậy thì biết Hồng Kông có thể cứu, không đến nỗi xảy ra tai nạn quá lớn. Tại vì sao? Vì ở bên đó nhiều người chân thần, chân thành đang niệm Phật, vô cùng hiếm có. Đây là chúng ta tu bố thí, kim tu lục độ, trì giới ba la mật là thủ pháp, tức là giữ quy củ, tuyệt đối không làm những chuyện trái phép. Chúng ta tu trong đạo tràng này, quý vị có thể ủng hộ đạo tràng, có thể tuân theo quy củ, thì công đức của quý vị rất lớn. Nếu như quý vị không giữ quy củ mà còn nhiễu loạn đạo tràng, phá hoại đạo tràng, thì cái tội này là đọa địa ngục. Quý vị hãy đọc trong quyển Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh thì sẽ hiểu rõ. Và đọc trong quyển Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh thì sẽ rõ ràng. Đời người sống trong thế gian này rất ngắn ngủi, tại sao không làm việc tốt? Tại sao phải làm chuyện ác, tạo ác? Trước mắt chỉ được một tí lợi nhỏ, trước mắt chỉ được một tí lợi nhỏ, quý vị có thể hưởng thụ được bao lâu? Về sau phải chịu quả báo không thể tưởng tượng được. Cái sự thật này không thể không hiểu rõ. Sau khi hiểu rõ rồi, tuyệt đối không bao giờ làm chuyện ác nữa. Phải thành thật mà giữ phép tắc, giữ quy củ. Đây là trì giới ba la mật. Thứ ba là nhẫn nhục. Nhẫn nhục là có tâm nhẫn nại, phải có tâm vững bền, phải có nghị lực. Bất luận là thế pháp hay Phật pháp, quý vị sẽ có thành tựu. Phật tại trong Kinh Kim Cang có nói tất cả pháp đều do nhẫn nại được thành tựu. Nếu quý vị không có tâm nhẫn nại thì không thể được thành tựu. Chúng ta niệm câu Phật hiệu này phải có tâm nhẫn nại mà niệm, phải cố gắng mà niệm sẽ có hiệu quả. Thứ tư là tinh tấn. Tinh là tinh thuần, chuyên tu một môn, thâm nhập một môn, miệt mài không ngừng, huân tu thời gian lâu rồi thì sẽ có tiến bộ. Nhưng không thể tạp tu, không thể tạp tấn, mà là tinh tấn. Thứ năm là thiền định, là tự mình làm chủ được, không bị cảnh giới bên ngoài làm lay động, thì gọi là thiền định. Quý vị nên biết, cổ nhân sớm đã có nói, pháp nhược ma cường. Chúng ta rất khó khăn mới gặp được chánh pháp. Thế nhưng những người không tin chánh pháp thì nhiều, người phê bình cũng nhiều, người tạo điều sanh sự cũng nhiều. Chúng ta nghe rồi mà lòng tin bị lay động thì là rất đáng tiếc. Thật là trăm ngàn muôn ức kiếp khó gặp, gặp được rồi mà bị người ta nói mấy câu thì tâm chúng ta liền thối chuyển. Tâm bị lay động tức là quý vị không có thiền định, không có định lực, cũng không có trí huệ, không làm chủ được. Có trí huệ thì biết rõ thông đạt tất cả. Cái gì gọi là kiêm tu? Kiêm tu là hoàn toàn tự lợi. Tu lục ba la mật là vì tự lợi, gọi là kim tu. Nếu như lợi tha thì gọi là chánh tu. Cho nên điều sau cùng là chánh tu lục độ. Chánh tu lục độ là công phu của mình đã thành tựu, chắc chắn đã đạt được, thì ngay lúc này là hoàn toàn vì lợi tha, không phải vì tự lợi mà tu. Vì tự lợi mà tu là kim tu, vì lợi tha mà tu là chánh tu. Đó mới là thật sự hạnh Bồ Tát. Quý vị nghĩ xem, nếu chúng ta làm được năm điều cương lĩnh này, như Đại sư Trí Rã suốt đời một đời Ngài đã làm được năm điều này. Năm điều này Đức Thế Tôn tại trong Kinh Pháp Hoa gọi là ngũ phẩm quán hành vị. Ngài Trí Giả thật sự là đệ tử của Như Lai, là đệ tử Như Lai mới đạt đến mức độ tiêu chuẩn này, nhưng không cao lắm, là mức độ trung bình. Thế nhưng có được công phu như vậy thì niệm Phật nhất định được vãng sanh. Ngài Trí Giả thị hiện cho chúng ta thấy, chúng ta phải lưu ý, phải hết lòng mà học tập. Nhưng cũng có số đồng tu nói, tôi rất muốn học, nhưng phiền não của tôi chưa đoạn, vẫn còn tham sân si mạng, thị phi nhân ngã, chưa chế phục, rất muốn chế phục nhưng làm không nổi. Thật tại mà nói, chỉ cần niệm câu Phật hiệu này thì được rồi. Nếu câu Phật hiệu này chế phục không được là vì phiền não tạp khí của quý vị rất nặng, nên phải dùng phương pháp khác để giúp đỡ, nhưng phải lấy niệm Phật làm chủ. Làm thế nào dùng câu Phật hiệu này chế phục được phiền não? Thì ý niệm phiền não vừa nổi dậy thì lập tức dùng một câu A Di Đà Phật thay vào ý niệm phiền não đó, thì công phu niệm Phật sẽ được đắc lực. Hay nói cách khác, công phu niệm Phật của quý vị không đắc lực thì phiền não tạp khí nổi dậy. Cho nên ý niệm của quý vị thuận theo phiền não, không có thuận theo câu Phật hiệu, quý vị không biết dụng công, không biết niệm Phật. Nếu người biết niệm Phật thì không có lý nào mà không chế phục được phiền não. Thì ý niệm vừa khởi lên, cổ nhân có nói không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Cái gì là giác? Câu Phật hiệu này là giác. Lập tức đề khởi câu Phật hiệu. Pháp môn tịnh tâm thù thắng là thù thắng ở chỗ này. Tông Thiên Thai cũng có dạy phương pháp, cái phương pháp đó gọi là ngũ đình tâm quán, là giúp cho chúng ta tu tâm thanh tịnh, giúp cho chúng ta chế phục phiền não. Gồm có năm phương pháp. Phương pháp thứ nhất là bất tịnh quán, để đoạn lòng tham. Cái phương pháp này rất hay, không những là quán thân bất tịnh. Quý vị hãy xem cái thân thể này, người sống ở Tân Gia Ba một ngày mà không tắm rửa thì trên thân có mùi vị khó ngửi. Thân này có gì đáng yêu đâu. Lại xem hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta, mọi thứ đều là ô nhiễm. Nước ô nhiễm, không khí cũng ô nhiễm. Cõi Ta Bà thế giới có gì đáng yêu đâu. Cho nên quý vị đối với cái thân thể của mình, đối với hoàn cảnh bên ngoài, cái ý niệm lòng tham ái đó thì quý vị sẽ đoạn trừ được. Hiện nay giảng về bất tịnh quán thì hay hơn thời xưa rất nhiều, bởi vì hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta hiện nay cả thể đều là bất tịnh, nhìn thấy mọi thứ rất rõ ràng đều là bất tịnh và ô nhiễm rất nghiêm trọng. Trược ác đến chỗ cùng cực, không những chúng ta đối với cái thân thể này không có lòng tham ái, cũng đối với hoàn cảnh cuộc sống cũng không có lòng tham ái. Cái xã hội này động loạn như vậy, chúng ta ăn uống, tuy chúng ta ăn rau cải tức ăn chay, nhưng trong rau cải cũng có thuốc trừ sâu. Nghe nói trồng lúa gạo cũng có bỏ phân hóa học vào trong, nên hạt gạo coi rất tốt. Xưa kia thầy Lý có nói cuộc sống của chúng ta hiện nay như thế nào, ba bữa cơm là uống thuốc độc, ăn cơm là uống thuốc độc, cho nên mới có sinh ra những bệnh tật kỳ lạ, gọi là bệnh từ miệng vào. Tu bất tịnh quán là đoạn trừ lòng tham. Phương pháp thứ hai là từ bi. Từ bi là đối trị lòng sân hận. Cũng tức là nói, chúng ta phải luôn luôn bồi dưỡng cái tâm thương người của mình, thương yêu che chở tất cả chúng sanh. Không những là thương người mà phải thương yêu che chở tất cả chúng sanh. Phải chuyển lòng sân hận thành từ bi. Phương pháp thứ ba là nhân duyên quán. Nhân duyên quán có thể phá tâm ngu si, có thể phá ngu si. Phật dạy cho chúng ta quán thập nhị nhân duyên. Quán thập nhị nhân duyên đích thật có thể phá quan niệm ngu si của chúng ta. Ba phương pháp này là dạy đoạn trừ tham sân si. Phương pháp thứ tư là dạy cho chúng ta quán thập bát giới, quán ngũ ấm, quán thập nhị xứ. Những cái quán này có thể phá ngã chấp, có thể phá ngã kiến. Thế nhưng phương pháp quán này cùng với phía trước nhân duyên quán rất tiếp cận. Cho nên về sau các đại đức trong tông Thiên Thai họ đổi cách quán này thành niệm Phật, tức là quán Phật quán. Bởi vì niệm Phật đích thật có thể đoạn trừ tất cả phiền não. Cái phương pháp này rất hay, cũng đổi cũng hay, đổi được rất đúng, không sai. Thế nhưng phải biết niệm Phật, tốt nhất là phải hiểu được ý nghĩa niệm Phật. Phương pháp phải rõ ràng, lý luận phải hiểu rõ. Tốt nhất là phải biết rõ cảnh giới thì quý vị sẽ thích niệm Phật. Quý vị biết niệm Phật như thế nào, đích thật là có thể đạt được sự lợi ích công đức thù thắng không thể nghĩ bàn. Nếu quý vị niệm Phật không đạt được sự lợi ích là vì quý vị không hiểu rõ lý luận, phương pháp và cảnh giới. Quý vị không biết niệm Phật chỉ là hữu khẩu vô tâm, cho nên không thể đạt được sự lợi ích. Cổ nhân có nói miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, miệng rác cổ họng cũng uổng công. Cổ nhân đều nói như vậy. Những người nói lời này đều là người tái lai. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ lý luận, phương pháp và cảnh giới. Những lý luận, phương pháp và cảnh giới đều ở trong bộ kinh này. Quý vị đọc bộ kinh này phải đọc cho thấu đáo thì quý vị sẽ hiểu rõ, thì quý vị sẽ rất thích niệm Phật. Không những đời này quý vị thích niệm Phật mà đời đời kiếp kiếp cũng thích niệm Phật. Quý vị sẽ cảm thấy niệm Phật mới là đại thọ dụng, niệm Phật là thật sự đại thiện lợi. Có người nào mà không cầu lợi ích? Ai mà không muốn học làm lành, học làm người tốt? Thiện trong thiện, lợi trong lợi, chính là niệm Phật. Ngày nay chúng ta niệm Phật, vì sao không đạt được sự lợi ích? Là bởi vì không hiểu rõ đạo lý, phương pháp và cảnh giới. Cho nên niệm câu Phật hiệu này không đúng như pháp, không đúng lý, không đúng pháp. Nếu quý vị muốn niệm Phật đúng lý đúng pháp thì nhất định phải nghe giảng kinh. Không học kinh Vô Lượng Thọ thì không được. Phải học kinh Vô Lượng Thọ, phải nghe giảng kinh Vô Lượng Thọ, tức là tinh tấn thâm nhập một môn. Ngày nay đạo tràng của cư sĩ Lâm pháp duyên thù thắng vô cùng. Tôi thường nói với mọi người, ngôi giảng đường này có Phật Bồ Tát đang hộ niệm. Trong niệm Phật đường có Phật Bồ Tát, có Long Thiên Thiện Thần cùng với chúng ta niệm Phật. Cho nên bầu không khí trong niệm Phật đường khác hẳn. Người hiện nay gọi là từ trường, là từ trường khác hẳn. Có phải là chư Phật Bồ Tát và Long Thiên Thiện Thần đặc biệt yêu thích Tăng Gia Ba này phải không? Không phải. Nếu như đặc biệt yêu thích Tăng Gia Ba này thì họ có tâm riêng tư, họ có tâm thiên vị, thì làm sao gọi là Phật Bồ Tát? Tất cả chư Phật Bồ Tát và Long Thiên Thiện Thần cùng với chúng ta là cảm ứng đạo giao. Chúng ta có cảm thì các ngài liền ứng. Nếu chúng ta thật sự muốn tu học thì các ngài hoan hỷ, thường đến chăm lo chúng ta, thường đến chỉ dạy chúng ta. Còn những chúng ta không muốn tu học thì các ngài không đến. Cho nên mọi người nhất định phải hiểu cái đạo lý này. Chư Phật Bồ Tát tuyệt đối không có tâm riêng tư. Chúng ta có lòng thành kính. Lòng thành kính là cảm. Có một phần thành kính thì có một phần cảm ứng. Có 10 phần thành kính thì có 10 phần cảm ứng. Cho nên trong niệm Phật đường này có số đồng tu cũng biết, tôi cũng biết rõ, có lúc Phật Bồ Tát rất nhiều, cũng có lúc thì chỉ có 1-2 vị Phật Bồ Tát. Vì sao Phật Bồ Tát có lúc thì nhiều, cũng có lúc thì ít? Vì sức cảm ứng của quý vị, tâm của quý vị càng chân thành, càng thanh tịnh thì Phật Bồ Tát rất nhiều. Nếu lúc quý vị đang niệm Phật, một mặt niệm Phật, một mặt suy nghĩ lung tung thì Phật Bồ Tát sẽ ít đi. Đó là đạo lý như vậy. Cũng có lúc đích thật không có Phật Bồ Tát, nhưng vẫn còn có thần hộ pháp. nhất định là có thiện thần hộ pháp ủng hộ. Phật Bồ Tát cũng thường đến hộ niệm, thường đến an ủi chúng ta, đến che chở chúng ta. Chúng ta biết rõ chuyện như vậy đối với chúng ta là sự khích lệ rất lớn lao. Chúng ta phải nên cố gắng, phải nên tinh tấn, không phụ lòng của chư Phật Bồ Tát. Trong ngũ định tâm quán, phương pháp thứ năm là sổ tức quán. Sổ tức quán là đối trị tâm tán loạn, giúp cho chúng ta được định. Thật ra là kế sổ niệm Phật, tức đếm số niệm Phật. Quý vị có thể dùng sâu chuỗi đếm số. Đếm số niệm Phật tức là sở tức quán và niệm Phật hợp lại thành một. Cổ nhân không dùng sâu chuỗi đếm số mà là dùng tâm đếm số, cũng là một phương pháp rất hay, là phương tiện cho mỗi một cá nhân. Dùng sâu chuỗi đếm số niệm Phật cũng có lợi ích rất lớn. Chúng ta dùng sâu chuỗi đếm số niệm Phật không phải là niệm một câu Phật hiệu rồi lần một hạt. Niệm như vậy thì rất khó nhiếp tâm. Vậy cách niệm như thế nào? Niệm ba tiếng Phật hiệu rồi lần một hạt thì dễ dàng nhiếp tâm. Không phải là niệm một câu Phật hiệu rồi lần một hạt, mà là niệm ba tiếng Phật hiệu rồi lần một hạt. Niệm ba tiếng Phật hiệu phải rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Không phải là niệm A Di Đà Phật 1, A Di Đà Phật 2, A Di Đà Phật 3, A Di Đà Phật 3. Niệm như vậy thì sai rồi, bên trong đã có xen tạp. Còn số thì rất rõ ràng, nhưng không có ý niệm đếm số. Như niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật rất rõ ràng. Niệm ba tiếng thì lần một hạt, rất dễ nhiếp tâm. Hiện nay rất nhiều vị đồng tu niệm Phật vẫn không thể nhiếp được cái tâm, cái tâm đó vẫn còn tán loạn. Quý vị nên dùng phương pháp này. Cái phương pháp này là sổ tức quán trong ngũ định tâm quán và niệm Phật hợp lại thành một. Quý vị cứ niệm thử xem sẽ có hiệu quả. Chúng ta cũng phải nghĩ ra phương pháp để đối trị phiền não tạp khí của mình, sau đó mới thật sự dùng tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng niệm Phật, thì quả báo rất thù thắng. Chúng ta sẽ được vãng sanh tịnh độ, không phải chỉ ở ngũ phẩm vị, mà phẩm vị sẽ được nâng lên cao. Đây là yếu tố và nhân tố nhất định được vãng sanh tịnh độ. Hai câu nghe được pháp này được đại thiện lợi. Ba chữ đại thiện lợi này nói không hết. Chẳng những chúng tôi không có cách nào giảng cho hết, chư Phật Như Lai cũng nói không hết. Kế tiếp phần kinh văn: năng ư Phật sát, tu tập nhiếp thọ, mãn túc vô lượng đại nguyện. Năng ư Phật sát là nói cực lạc thế giới. Hai chữ tu tập là nói những người tu tập được vãng sanh. Nhiếp thọ là nói A-di-đà Phật, Ngài nhiếp độ chúng ta. Chẳng những hiện tại nhiếp độ, tương lai chúng ta sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới vẫn được A Di Đà Phật nhiếp độ. Nhiếp thọ là gì? Dùng lời hiện nay mà nói mọi người dễ hiểu là quan tâm quý vị, chăm lo quý vị, gọi là nhiếp thọ. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì A Di Đà Phật chiếu cố quý vị, A Di Đà Phật giúp đỡ quý vị, A Di Đà Phật quan tâm quý vị, vĩnh viễn sẽ không suy giảm. Không như người thế gian hiện nay, họ quan tâm một người chúng ta không thể tin cậy, thời gian lâu rồi thì họ sẽ chán ngán, không muốn chăm lo quý vị nữa. Cho nên chúng ta qua lại với người thế gian, mỗi người nhất định nên biết đều là hư tình giả ý, tuyệt đối không phải thật, không thể tin cậy. Qua lại với người thế gian, hôm nay tính hôm nay, đừng nghĩ đến ngày mai thì cuộc sống được thoải mái. Nếu như quý vị nghĩ đến quá xa thì cuộc sống sẽ gặp khó khăn. Đây là nói thật. Còn như chúng ta sanh đến Cực Lạc thế giới sẽ được sự quan tâm chiếu cố của A Di Đà Phật, chư đại Bồ Tát và chư thượng thiện nhân một cách chu đáo, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Quý vị nghĩ xem, một hoàn cảnh tốt đẹp như vậy, chúng ta đi đâu mà tìm? Tìm không ra. Chúng ta gặp được, nếu không chịu đi thì thật là đáng tiếc. Cầu mãn túc vô lượng đại nguyện này là tự tại vương Như Lai khen thưởng Pháp Tạng Bồ Tát. Nguyện vọng của Ngài Pháp Tạng đã viên mãn, tức nguyện vọng của A Di Đà Phật là phải phổ độ pháp giới tất cả chúng sanh. Cái nguyện vọng này quả thật là quá lớn lao. Chư Phật Như Lai cũng có cái nguyện vọng này, thế nhưng nguyện vọng phổ độ pháp giới tất cả chúng sanh tuy có nhưng rất khó thực hiện, làm không nổi. Người thế gian chúng ta gọi là có tâm nhưng không đủ sức làm. Chư Phật Như Lai cũng có sự cảm xúc đó. Thật tại mà nói, chẳng phải chư Phật Như Lai không có cái năng lực đó là vì chúng sanh không chịu tiếp nhận. Điều này thì khó. Chúng sanh không chịu tin, không chịu học tập. Chư Phật Như Lai đích thật có phương pháp, có lý luận, có phương pháp. Thế nhưng tất cả chư Phật Như Lai giảng dạy những lý luận phương pháp đó cho chúng ta cũng không sánh bằng phương pháp của Pháp Tạng Bồ Tát. Như chúng tôi vừa rồi có nói, Đại sư Thiên Thai dạy cho chúng ta phương pháp tu tâm thanh tịnh, Ngài dạy tu ngũ đình tâm quán, dùng 5 cái phương pháp, một phương pháp đối trị một khuyết điểm. Còn phương pháp của Pháp Tạng Bồ Tát thì là rất hay, một câu A Di Đà Phật đều đối trị được hết, đâu có phiền phức như vậy. Thật là rất cao minh. Năm xưa tôi ở chỗ này giảng kinh Kim Cang, trong số các đồng tu ở đây cũng có vị nghe tôi giảng qua. Lúc đó tôi giảng kinh Kim Cang đã giảng hết 4 tháng. Trong kinh Kim Cang nói những gì? Nói 2 sự việc là do tôn giả Tu Bồ Đề nêu ra câu hỏi: nên hàng phục cái tâm như thế nào và phải an trụ tâm như thế nào? Tôn giả nêu ra 2 câu hỏi này. Tâm là gì? Là vọng niệm. Chúng ta nên hàng phục vọng niệm như thế nào? Đây là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, tâm của chúng ta phải an trụ ở đâu? Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ nói bấy nhiêu thôi, còn chúng tôi phải mất thời gian 4 tháng để giải thích tường tận cho quý vị, thật là phiền phức. Hiện nay có số đồng tu đem băng giảng cassette chỉnh lý thành văn tự gồm có 8 cuốn, còn nhiều hơn kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký. Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký chỉ có 4 cuốn, có số đồng tu đến tìm tôi, họ hy vọng in thành sách. Tôi nói tôi chưa có xem, đợi tôi xem xong rồi thì sẽ in thành sách, nên tôi phải nhín đích thì giờ để xem bản kinh chỉnh lý này. Nếu quý vị gặp được A Di Đà Phật thì rất đơn giản, nên hàng phục cái tâm như thế nào? Nam Mô A Di Đà Phật thì được rồi. Phải an trụ tâm như thế nào? Nam Mô A Di Đà Phật. Tâm an trụ ở nơi A Di Đà Phật thì được rồi. Quý vị nghĩ xem, thật là đơn giản. Ngàn kinh muôn luận, bất cứ vấn đề khó khăn nào, một câu A Di Đà Phật đều giải quyết được hết tất cả. Cái phương pháp niệm Phật này, mười phương chư Phật Như Lai đã sơ sót không nghĩ đến, nhưng A Di Đà Phật Ngài đã nghĩ đến. Cho nên chư Phật tán thắng A Di Đà Phật là quan trung cực tôn, Phật trung chi vương. Ai ai cũng bội phục Ngài năm vóc sát đất. Ngày nay chúng ta gặp được pháp môn này mà vẫn còn do dự, không quyết định, vẫn còn hoài nghi, vẫn không muốn tu học, thì biết được thiện căn phước đức của mình quá mỏng. Phật tại trong kinh điển thường nói, gọi là kẻ đáng thương. Những kẻ nào đáng thương? Là những người không tin pháp môn này mới thật là kẻ đáng thương. Kẻ đáng thương không phải là chỉ những người nghèo nàn trong thế gian này. Họ không có ăn, không có áo mặc, cuộc sống rất là khổ sở. Không phải là chỉ những người đó. Những người đó không phải là kẻ đáng thương. Kẻ đáng thương là những người trăm ngàn muôn ức kiếp khó gặp pháp môn này, dù gặp được pháp môn này nhưng lại bỏ lỡ, hoặc là đã gặp được, chỉ học được mấy ngày là bị người ta khuyên học pháp môn khác. Bỏ pháp môn này đi học pháp môn khác, đây mới thật sự là kẻ đáng thương. Cho nên kẻ đáng thương có hai loại. Một loại là họ trong đời quá khứ tu tích phước báo, họ cũng có trí huệ, có phước báo. Trí huệ của họ là thế trí biện thông, nhưng họ không tin Phật pháp. Họ không chịu tu học, sau khi chết rồi vẫn còn trong lục đạo luân hồi. Loại người này là kẻ đáng thương. Còn một loại là nói những người trong giới học thuật, họ xem kinh Phật như là môn học thế gian, để nghiên cứu. Họ không sanh lòng tin, không có nguyện lực, dĩ nhiên là không thể y giáo phụng hành. Loại này cũng là thuộc về kẻ đáng thương. Năm xưa tôi gặp được giáo sư Phương Đông Mỹ. Ông đem Phật pháp giới thiệu cho tôi, ông đem quan điểm triết học giới thiệu cho tôi, không phải là Phật pháp, coi Phật pháp như là triết học để nghiên cứu. Lúc đó ông còn trẻ, 40 mấy tuổi, còn tôi 26 tuổi, ông 40 mấy tuổi. Ông bảo với tôi rằng trong kinh điển Phật giáo thì triết học của kinh Phật là nền triết học cao nhất trên thế giới, là sự hưởng thụ tối cao của đời người. Ông lại nói trong kinh Phật 80% là mê tín, còn 20% là triết học cao nhất. Lúc đó ông có quan điểm như vậy, nên tôi tiếp nhận quan điểm đó của ông. Ông nói 80% là mê tín. Phật giáo có 10 tông phái. Ông chỉ học Pháp Tướng Tông và Pháp Tánh Tông. Hai tông này là triết học, còn những tông khác là mê tín. Cũng may là sau khi tôi được ông giới thiệu Phật Pháp, pháp duyên của tôi cũng không kém, lại được thân cận với Đại sư Trương Gia. Tôi theo Đại sư Trương Gia học 3 năm thì mới biết sự nhận thức Phật Pháp của giáo sư Phương Đông Mỹ chỉ đến trước cửa của Phật giáo, chưa có bước vào trong. Chưa có khế nhập cảnh giới. Thế nhưng ông cũng không kém. Ông rất hết lòng, rất cố gắng, không ngừng đọc kinh Phật. Cho nên đến cuối đời, thái độ của ông khác hẳn. Nhất là sau khi tôi xuất gia, chúng tôi cũng thường gặp nhau. Ông nhìn thấy tôi đã xuất gia, tâm ông rất vui mừng, cũng rất tán thành. Thật tại mà nói, lúc đó tôi đi xuất gia, các thầy giáo, đồng học, bạn bè của tôi không một ai tán thành, đều nói tôi mê tín. Chỉ riêng thầy Phương là tán thành tôi xuất gia. Thầy Phương nói ông chọn con đường này rất đúng. Đến cuối đời ông mới quy y. Khoảng 70 mấy tuổi, cũng gần 80 tuổi, ông mới quy y. Cho nên các nhà học thuật, sở tri tướng của họ rất nặng, thành kiến rất sâu, thường thường bỏ lỡ cơ hội. Kẻ đáng thương nhất chính là những đồng tu học Phật, họ tu pháp môn khác, không tin niệm Phật vãng sanh tịnh độ. Đó là kẻ đáng thương nhất trong kẻ đáng thương. Chúng tôi cũng là người từng trải, cũng là tu học qua rất nhiều pháp môn khác, đến sau cùng mới biết chính mình là kẻ đáng thương. Nay đã biết hồi đầu. Hôm nay thời gian đã đến, chúng tôi xin giảng đến đây.